482. Chuyện Lộc Dương, tiền thân Ru Ru. Thần Tâu Hoàng Thượng biết tin nai. Chuyện này Bậc Đậu Sư kể trong lúc trú tại Trúc Lâm về Đề Bà Đạt Đa. Có người bảo gì ấy, Bậc Đậu Sư đem lại thật nhiều lợi ích cho hiền hữu. Nay hiền hữu Đề Bà Đạt Đa, hiền hữu đã thọ đại giới từ Đức Như Lai, hiền hữu đã học với Ngài Tam Tạng Kinh Điển, hiền hữu đã nhận được nhiều lợi dưỡng và danh vọng. Khi những điều như vậy được nói, người ta thường nghe thuật lại một cách đáng tin cậy là vị ấy sẽ trả lời: không đâu hiền hữu, Bậc Đậu Sư chẳng làm gì lợi lạc cho ta, dù chỉ bằng một cọng cỏ. Ta đã thọ đại giới của chính ta, ta tự học Tam Tạng Kinh Điển, ta nhận được lợi dưỡng và danh vọng do từ bản thân ta, chứ không nhờ ai cả. Trong Chánh Pháp Đường, tăng chúng nói về việc này: Đề Bà Đạt Đa thật là vong ân bạc nghĩa, này hiền hữu, và lại quên cả thân tình. Bậc Đậu Sư bước vào và muốn biết tăng chúng đang bàn luận gì khi ngồi đó. Các vị trình với Ngài, Ngài bảo: này các tỷ kheo, nay không phải lần đầu Đề Bà Đạt Đa vong ân bội nghĩa, mà trước kia kẻ ấy đã vô ơn. Thuở xưa nó đã được ta cứu mạng, nhưng nó không biết công đức to lớn của ta. Nói vậy xong, Ngài kể một câu chuyện quá khứ. Một thuở nọ, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, một vị đại phú thương có tài sản cả 800 triệu, chỉ sinh được một con trai, đặt tên là Mahadanaka, hay đại phú ông. Nhưng ông không dạy cho con việc gì cả. Ông bảo: con trai ta sẽ thấy việc học làm mệt mỏi tấm thân mà thôi. Ngoài việc múa ca, ăn uống, tiệc tùng, cậu trai chẳng biết việc gì cả. Khi cậu khôn lớn, cha mẹ cậu cưới cho cậu một cô gái xứng đôi với cậu, rồi cả hai vị qua đời. Sau khi song thân mất đi, cậu bị đám người chơi bời phóng đãng, rượu chè cờ bạc vây quanh, nên đã tiêu hết cả tài sản một cách hoang phí. Lúc đó cậu phải vay tiền, rồi không trả lại nổi, bị chủ nợ thúc đòi. Cuối cùng cậu nghĩ, đời ta còn nghĩa lý gì với ta nữa? Ta đang bị biến đổi thành một con người khác rồi, thà chết sướng hơn. Sau đó cậu bảo đám chủ nợ: hãy đem các giấy nợ đến đây. Ta có cả một gia bảo chôn ở bờ sông Hằng, các ông sẽ được phần đó. Họ cùng đi với cậu. Cậu làm như thể chỉ chỗ đây đó là nơi chôn gia sản. Xong lúc đó cậu có ý định nhảy xuống sông trầm mình. Và cuối cùng cậu ta nhảy xuống sông Hằng. Trong lúc nước cuốn xoáy cậu đi ra, cậu kêu to lên đầy kinh hoảng. Lúc bấy giờ, Bậc Đại Sĩ sinh làm một con nai chúa và sau khi rời đàn, hiện đang trú ẩn tại một khúc sông. Chỉ riêng mình nai trong cống cây xà la chen lẫn đám xoài trổ qua rất đẹp. Lớp da trên mình nai có màu vàng óng ả, láng mượt, bàn chân trước và bàn chân sau đỏ như thể nhuộm son. Cái đuôi giống như đuôi bò rừng, cặp sừng như hình xoắn ngốc bằng bạc. Đôi mắt nai tựa hồ đôi hạt minh châu lóng lánh. Khi nai quay mồm về hướng nào thì trông chẳng khác quả cầu bằng giấy đỏ. Vào khoảng nửa đêm, nai nghe tiếng kêu thê thảm ấy, liền nghĩ thầm: ta nghe tiếng người kêu. Trong lúc ta đang sống đây, nó chẳng phải chết, ta sẽ cứu mạng nó. Vừa rời khỏi chỗ ẩn nấp trong bụi cây, ngài bước xuống bờ sông và gọi to bằng giọng nói an ủi: này người kia, đừng sợ, ta sẽ cứu anh sống. Rồi nai rẽ dòng nước, mang cậu lên bờ đến tận nơi nai trú ẩn. Suốt 2-3 ngày liền, nai săn sóc và cho cậu ăn trái cây rừng. Sau đó nai bảo cậu: này người kia, ta sẽ mang anh ra khỏi rừng, đặt anh trên đường cái đến Ba La Nại, anh sẽ về bình an. Song ta yêu cầu anh đừng bị lòng tham tiền bạc lôi kéo mà báo cho vua hay một người quyền thế nào đó biết là trong chỗ kia một con nai vàng ống cần phải bắt đấy. Người kia hứa giữ lời và bậc đại sĩ, sau khi được hứa rồi, liền đẩy cậu trên lưng và đưa ra đường cái hướng về thành Ba La Nại, rồi trở đường cũ. Vào ngày cậu ta đi về thành Ba La Nại, bà hoàng hậu mệnh danh Khema Thái Hòa, nằm mộng về sáng thấy một con nai màu hoàng kim thuyết pháp cho bà. Nên bà suy nghĩ, nếu không có một nai thần như thế này, thì chắc hẳn ta đã không nằm mộng thấy ngài. Hẳn nhiên phải có một vị như vậy, nên ta muốn thông báo việc này với đức vua. Sau đó bà đến ý kiến vua và thưa, tâu đại vương, thần thiếp đang mong mỏi được nghe bài thuyết pháp của một con nai hoàng kim. Nếu làm được việc ấy, thiếp mới sống. Nếu không, thiếp chẳng thiết sống nữa. Vua an ủi bà và bảo, nếu có một con vật như thế sống trong cõi trần gian này, thì ái khanh sẽ toại nguyện. Rồi vua triệu các bà la môn vào và hỏi, có loài vật nào như loài nai hoàng kim chăng? Tâu chúa thượng, có. Vua liền đặt lên lưng một con voi đã được trang điểm thật lộng lẫy, một túi tiền 10.000 đồng đựng bên trong một cái hộp bằng vàng. Bất kỳ ai được tin về một con nai hoàng kim thì vua sẽ chấp thuận trao cho người đó túi tiền 10.000 đồng tiền vàng này cùng chiếc hộp bằng vàng và cả con voi ấy nữa, hoặc một con khác tốt đẹp hơn. Vua ra lệnh cắt một dần kệ trên một phiến vàng, giao cho một viên quan trong triều bảo ấy, nhân danh vua hát dần kệ ấy lên giữa dân chúng toàn thành. Sau đó, ông ngâm dần kệ đầu trong chuyện tiền thân này. Ai mang tin báo trẫm về nay, tối thượng lập vương của cả loài, ai được trẫm ban phần thưởng quý, ngôi làng tuyệt hảo, gái xinh tươi. Viên triều thần mang phiến vàng ấy đi, công bố khắp kinh thành. Vừa lúc ấy con trai của vị phú thương đi vào Ba La Nại. Khi nghe lời công bố ấy, cậu đến gần viên quan và nói, tiểu sinh có thể đưa tin về một con nai như vậy. Các ngài hãy đem tiểu sinh vào ý kiến đức vua. Viên quan liền xuống voi, dẫn cậu vào ý kiến vua và tâu. Tâu chúa thượng, người này có thể đưa tin tức trình chúa thượng về con nai kia. Vua phán, có đúng như vậy chăng, người kia? Cậu đáp, tâu đại vương, quả đúng như vậy, xin đại vương cho tiểu thần vinh dự đó. Và cậu ngâm dần kệ thứ hai. Thần tâu hoàng thượng biết tin nai, tối thượng lập vương của cả loài, xin đại vương ban phần thưởng quý, ngôi làng tuyệt hảo, gái xinh tươi. Vua rất quan hỷ khi nghe các lời này của tên phản bạn. Này, mau lên! Vua phán, phải tìm con nai này ở đâu thế? Gã đáp, tâu chúa thượng ở chỗ như vậy. Và gã chỉ rõ đường đi. Cùng một đoàn tùy tùng đông đảo, vua ra lệnh tên phản bội dẫn ngài đến nơi ấy. Rồi gã bảo, xin ra lệnh cho đoàn quân sĩ dừng lại. Khi quân sĩ đã được lệnh dừng, gã chỉ tay nói tiếp, nơi có nai vàng ánh ở chốn đằng xa xa kia kìa. Và gã ngâm dần kệ thứ ba, bụi cây xoài ở phía đằng xa cùng đám xà la nở rộ qua, đất tựa yên chi màu đỏ thắm, nay này có thể được tìm ra. Khi vua nghe những lời này, ngài bảo các cẩn thận, đừng để nai chạy thoát, mà phải lập tức bủa dây quanh bụi cây này, còn binh sĩ cầm binh khí trong tay. Họ làm theo lệnh ấy và đồng thanh la lớn. Vua cùng một số người khác đứng riêng ra. Song gã đó cũng không đứng xa mấy. Bậc đại sĩ nghe tiếng kêu ấy nghĩ thầm, đây là tiếng thét của một đoàn người đông đảo, vậy ta phải đề phòng họ mới được. Ngài đứng lên, và khi nhìn cả một đoàn người, ngài nhận thấy nơi vua đứng. Nơi nào vua đứng, ngài nghĩ thầm, ta sẽ được bình an, vậy ta phải đến đó. Rồi ngài chạy về phía vua. Khi vua thấy ngài chạy đến, liền bảo, một con vật mạnh như voi có thể quật mọi thứ trên đường đi của nó. ta muốn giương cung lên dọa con nai này. Nếu nó chạy, ta sẽ bắn cho nó yếu đi rồi ta mới bắt nó được. Sau đó, vừa giương cung lên ngay trước mặt Bồ Tát. Để giải thích việc này, bậc đạo sư Câm Đôi dần kể. Nai tiến lên, cung đã được giương. Mũi tên nằm ở sợi dây trương. Đằng xa vì vậy, nai kêu lớn. Ngay lúc nai nhìn thấy đại vương, đại vương, chúa tể của vương xa, xin đứng yên và chớ bắn ta. Ai đã mang tin hoàng thượng biết, nơi này nai sẽ được tìm ra. Vua Say Mê giọng ngọt như mật của ngài, liền thả cung đứng yên chiêm ngưỡng ngài. Lúc ấy, bậc đại sĩ bước lên chỗ vua, vừa nói chuyện vui vẻ với vua và đứng một bên. Cả đám tùy tùng cũng hạ binh khí xuống, bước lên vây quanh vua. Vào lúc ấy, bậc đại sĩ hỏi vua với giọng êm ái như tiếng chuông vàng rung nhẹ nhẹ. Ai đem tin đến cho ngài rằng nơi đây sẽ tìm được nai vàng? Vừa lúc ấy, con người gian ác kia bước lại gần và đứng nghe lỏm. Vua chỉ gã và nói, đó là người báo tin cho trẫm. Rồi vua ngâm dần kệ thứ sáu. Kẻ ác kia, bằng hữu của ta, con người đang đứng ở đằng xa, mang tin nó đã cho ta biết rằng ở đây nay được thấy mà. Nghe vậy, bậc đại sĩ trách mắng người bạn phản bội kia và ngâm dần kệ thứ bảy nói với vua. Nhiều người ở cõi thế gian này, tục ngữ thường hay nói đúng thay. Thà vớt gỗ trôi sông còn tốt hơn là cứu một kẻ như mày. Khi vua nghe lời kệ này, liền ngâm dần kệ khác. Muốn trách người nào thế hỡi nai, là chim, là thú hoặc là ai, lòng ta đầy nỗi lo vô hạn khi tiếng nai nghe giống tiếng người. Đến đây bậc đại sĩ đáp lại, tâu đại vương, ta không trách một thú vật hay chim chóc nào cả, mà ta trách một người. Để giải thích việc này, ngài ngâm dần kệ thứ 9. Ta cứu gã kia đã một lần, khi gần như gã phải chìm dần. Trên dòng chảy xiết dìm thân gã, vì đó nay đành phải khổ thân. Ngài cứ đi cùng phường độc ác, ngày sau chắc chắn sẽ ăn năn. Khi vua nghe vậy, liền nổi giận lôi đình với gã kia. Vua phán, sao? Ngươi không nhìn nhận công đức của ngài sau một việc cứu vớt đầy nhân từ như vậy ư? Ta muốn bắn chết gã kia ngay. Vua liền ngâm dần kệ thứ 10. Ta sẽ đâm tên bốn cánh này, xuyên vào tim nó bỏ thân ngay. Ác nhân này đã đầy tâm phản, chẳng đội ơn sâu cứu giúp dày. Lúc ấy, bậc đại sĩ suy nghĩ, ta không muốn nó chết vì ta. Nên ngài ngâm dần kệ thứ 11. Người ngu đáng thẹn tấu minh quân, song việc giết người bậc thiện nhân, chẳng tán thành xin tha kẻ khốn, và ban cho gã thưởng toàn phần. Những gì ngài hứa còn ta sẽ phục vụ quân vương những lúc cần. Vua hoan hỷ khi nghe lời này nên ngâm dần kệ tiếp để tán thán ngài. Nay này quả thật có lòng nhân, không trả hận sân với hận sân, tống gã hèn ngay ta thưởng nó, làm tròn lời hứa đã từng ban. Còn nay đi đến nơi tùy ý, xin chúc ngài luôn được vạn an. Nghe lời này, bậc đại sĩ đáp, tâu đại vương, người ta có thể miệng nói một đường mà làm một nẻo. Và ngài ngâm hai dần kệ để giải thích điều đó. Tiếng loài sơn cẩu tiếng chim muông, thường cũng dễ dàng được cảm thông. Còn tiếng người đời tuy rõ thế, vô cùng khó hiểu, tấu quân vương. Con người thường nghĩ bạn thân mình, quyến thuộc là đây bạn chí tình. Tuy thế tình thân thường biến mất, quán thù căm hận lại dần sinh. Khi vua nghe lời này, ngài đáp, này Lộc Vương, xin đừng nghĩ rằng ta thuộc loại người như vậy. Vì ta quyết sẽ không chối từ đặc ân mà ta đã ban cho ngài. Dù ta có mất cả quốc độ vì chuyện đó, hãy tin tưởng vào ta. rồi vua cho ngài chọn điều ước. Bậc đại sĩ nhận đặc ân này và ước mong rằng tất cả các loài vật từ chính ngài trở đi đều được bình an thoát khỏi mọi tai họa. Vua thuận cho ngài điều ước ấy, rồi đem ngài về thành Ba La Nại. Và sau khi trang hoàng cả kinh thành lộng lẫy, lại tô điểm luôn cả bậc đại sĩ nữa. Vua mời ngài thuyết pháp cho bà chánh hậu, sau đó là cho vua và cả triều đình nghe bằng thứ tiếng của loài người ngọt ngào như mật. Ngài khuyến giáo vua hành trì thập dương pháp, 10 đức tính của vị minh quân, và khích lệ hội chúng đông đảo ấy xong, liền trở về chốn núi rừng, nơi ngài sống chung với bầy nai. Vua ra lệnh đánh trống khắp kinh thành cùng lời loan báo: hoàng thượng bảo vệ mọi loài thú vật. Từ đó về sau, không ai dám giơ tay giết hại thú vật hay chim muông cả, nhưng nhiều đàn nai phá hại mùa màng của người và không ai có đủ sức xua đuổi chúng đi. Một đám đông tụ tập trước sân chầu kêu than với vua. Để làm sáng tỏ việc này, bậc đạo sư ngâm dần kệ sau: dân thị thành theo giới tiện dân đều đi thẳng đến tấu dương quân, đàn nai ăn hết mùa màng cả, chúa thượng việc này phải cản ngăn. Nghe vậy, vua ngâm đôi dần kệ: dân chúng dù mong muốn hoặc không, ví dụ đất nước trẫm tiêu vong, trẫm không thể hại đàn nai được, trẫm hứa cho nai sống vẹn toàn. Thần dân có thể bỏ rơi ta, hủy bỏ vương quyền của thế gia, lời ước ta đà ban lộc chúa, ta không hề chối bỏ đâu mà. Dân chúng nghe lời vua phán bảo, thấy mình không thể nói gì được nữa đành ra về. Lời vua phán lan ra khắp nơi, bậc đại sĩ nghe được tin ấy, liền tập hợp cả đàn nai lại và ra lệnh cho chúng: từ nay về sau, các con không được phá hoại mùa màng của loài người nữa. Ngài đã gửi thông báo cho dân chúng hay rằng mỗi người phải dựng một tấm bảng hiệu lên vùng đất của mình. Dân chúng làm theo, và nhờ dấu hiệu ấy cho đến nay loài nai không phá hoại mùa màng nữa. Khi bậc đạo sư đã chấm dứt pháp thoại này, ngài bảo: này các tỷ kheo, đây không phải lần đầu tiên Đề Bà Đạt Đa dông ân bội nghĩa. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Đề Bà Đạt Đa là con trai nhà phú thương, A Nan là vua, và ta chính là nai chúa. 483. Chuyện chúa nai Saraba, tiền thân Saraba Miga. Cứ hy vọng, người ơi là bậc trí. Chuyện này bậc đạo sư kể trong khi trú tại Kỳ Viên để giải thích đầy đủ một câu hỏi do ngài nêu ra một cách tổng quát cho vị tướng quân chánh pháp Sariputta. Vào thời ấy, bậc đạo sư nêu vắn tắt câu hỏi với trưởng lão ấy. Đây là câu chuyện đầy đủ chi tiết về nguồn gốc của một số chư thiên. Khi tôn giả Pindola Bharadvaja dùng thần thông để lấy được cái bình bát bằng gỗ chiên đàn trước sự hiện diện của vị đại phú thương ở thành Rajagaha Dương Xá, bậc đạo sư cấm các tỷ kheo sử dụng thần thông lực. Lúc ấy, các tỷ kheo ly khai giáo hội suy nghĩ. Sa môn Gotama đã cấm sử dụng thần thông lực, nay chính vị ấy cũng sẽ không sử dụng thần thông lực nữa. Đám đệ tử của cấp vị ly khai giáo hội lo lắng, nói với họ: tại sao các tôn giả không dùng thần thông lực lấy cái bát kia? Họ đáp: này hiền hữu, việc này không khó gì đối với chúng ta. Song chúng ta nghĩ, ai lại muốn thị hiện thần thông cao quý vi diệu của mình trước người thế tục chỉ vì cái bình bát bằng gỗ nhỏ mọn kia chứ? Do thế chúng ta không lấy nó xuống. Các sa môn dòng họ Thích Ca đã lấy nó xuống và thị hiện thần thông chỉ vì tham lam ngu xuẩn mà thôi. Đừng tưởng biến hóa thần thông là việc khó khăn gì với chúng ta đâu. Giả sử ta đừng kể đến các đệ tử của Sa môn Gotama. Nếu chúng ta muốn, chúng ta sẽ biến hóa thần thông với chính Sa môn Gotama nữa kia. Nếu Sa môn Gotama thị hiện một phép thần thông, thì chúng ta sẽ thị hiện một phép khác kỳ diệu gấp hai lần. Tăng chúng nghe chuyện này liền thưa với Đức Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ly khai giáo hội nói họ muốn thị hiện thần thông lực. Bậc đạo sư bảo: Cứ để họ làm đi, ta cũng sẽ làm việc ấy. Vua Bimbisara, Tần Bà Sa La nghe vậy đi đến hỏi Đức Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, ngài định thị hiện thần thông lực chăng? Thưa Đại Vương, phải. Bạch Thế Tôn, chẳng phải là có lệnh cấm về vấn đề này rồi sao? Thưa Đại Vương, lệnh ấy dành cho các đệ tử của ta, chứ không có lệnh nào có thể ngăn cản chư Phật cả. Cũng như hoa quả trong vườn ngự uyển là của cấm đối với kẻ khác, chứ không hề áp dụng luật này đối với Đại Vương. Bạch Thế Tôn, vậy ngài sẽ thị hiện phép thần thông ở nơi đâu? Tại xá vậy, dưới một cây xoài có cục u. Vậy trẫm sẽ làm gì lúc đó? Thưa Đại Vương, chẳng cần làm gì cả. Ngày kế đó, sau khi điểm tâm xong, bậc đạo sư đi khất thực. Bậc đạo sư đi đâu thế? Dân chúng hỏi. Các tỷ kheo đáp lại: Ở cổng thành xá vệ, dưới một gốc cây xoài có cục u, ngài sẽ thị hiện một phép thần thông song hành Yamaka, Patihariya, các tia sáng xanh và đỏ phát ra từ thân ngài để đánh bại những kẻ ly khai giáo hội. Đám người ấy nói: Phép thần thông này sẽ là tuyệt tác, nên chúng ta muốn đi xem. Sau khi rời nhà, dân chúng đi theo bậc đạo sư, và vài kẻ ly khai giáo hội cũng đi theo ngài cùng với đám đệ tử của họ. Họ nói: Chúng ta sẽ thị hiện một phép thần thông ở nơi mà Sa môn Gotama sắp thị hiện phép thần thông của mình. Dần dần, bậc đạo sư đi đến xá vệ. Vua hỏi ngài: Bạch Thế Tôn, có đúng là ngài sắp thị hiện thần thông lực như chúng đồn không? Quả đúng vậy, ngài đáp. Khi nào? Vua hỏi. Ngày thứ bảy kể từ đây, vào đúng rằm tháng sáu trăng tròn. Bạch Thế Tôn, thế trẫm có cần dựng lên một ngôi đình chăng? Thưa Đại Vương, cứ an tâm. Ở ngay nơi mà ta sắp thị hiện thần thông, Satka, Đế Thích, Thiên Chủ sẽ dựng lên một ngôi đình bằng châu ngọc có chu vi 12 dặm. Bạch Thế Tôn, trẫm có cần loan báo việc này khắp kinh thành chăng? Đại Vương cứ loan báo. Vua liền đặt người thông tin chánh pháp này trên một con voi được trang hoàng thật lộng lẫy, đi công bố như sau: Hãy nghe tin này, bậc đạo sư sắp thị hiện thần thông để đánh bại những kẻ ly khai giáo hội trước cổng thành xá vệ, dưới gốc cây xoài có cục u, trong 7 ngày nữa kể từ hôm nay. Cứ mỗi ngày họ lại báo tin này. Khi đám người ly khai nghe tin rằng phép lạ sẽ được thị hiện dưới một gốc cây xoài có cục u, họ liền ra lệnh chặt hết mọi cây xoài gần thành xá vệ, rồi đền tiền bạc cho các chủ vườn xoài. Vào đêm trăng tròn, người thông tin chánh pháp ấy công bố: Hôm nay vào buổi sáng, phép thần kỳ sẽ xuất hiện. Nhờ quay lực của chư thiên, người người khắp cõi Diêm Phù Đề, Ấn Độ dường như đều ra đứng ở cửa và nghe tin loan báo ấy. Bất cứ người nào trong lòng có ý muốn đi xem đều thấy mình đến tại xá vệ ấy. Dân chúng chiếm khoảng 12 dặm. Từ sáng sớm, bậc đạo sư đi khất thực. Viên quan giữ vườn ngự uyển tên Ganda hay Cục U sắp đem đi dâng vua một trái xoài chín trong thật đẹp, lớn bằng cái dạ đựng lúa, vừa độ chín mùi, thì ông thấy bậc đạo sư tại cổng thành, liền bảo: Trái xoài này thật xứng đáng với bậc đạo sư. Rồi ông dâng xoài lên ngài. Bậc đạo sư cầm lấy, ngồi xuống một bên cổng, dùng trái xoài, Khi đã thọ thực xong, Ngài bảo: Này Ananda, đưa cho người giữ vườn hột xoài này để trồng ngay chỗ này, nó sẽ thành cây xoài có cục u. Tôn giả tuân lệnh. Người giữ vườn đào một lỗ dưới đất trồng hột xoài ấy. Trong chốc lát, hạt xoài đứt ra, rễ đâm ra và nhú lên một mầm đỏ cao bằng cây chày. Ngay khi đám đông đang trố mắt nhìn, nó lớn dần thành một cây xoài cao cả 100 cubit. Một cubit bằng 45 cm. Với thân cây cao 50 cubit, các cành lá cũng cao 50 cubit. Cùng lúc hoa nở rộ, trái chín dần, cây vẫn đứng choáng rợp cả bầu trời. Có đàn ông dây quanh, cành sai nặng trĩu, quả vàng ống. Khi có làn gió thổi, trái ngọt rơi xuống, các tỷ kheo đến đùm lấy xoài, ăn xong ra về. Vào buổi chiều, thiên chủ Sakka đế thích suy xét, nhận thấy mình có bổn phận dựng lên một ngôi đình gồm 7 báu vật, chu vi rộng 12 dặm, che kín mọi nơi bằng hoa sen xanh. Như vậy, chư thiên của 10.000 thế giới tụ tập lại đây. Sau khi đã thị hiện phép thần thông vô cùng kỳ diệu trước các đệ tử của Ngài để đánh bại đám người ly khai giáo hội, bậc đạo sư làm phát khởi lòng tin trong các hội chúng xong, Ngài đứng lên, ngự trên bảo tọa dành cho Đức Phật và thuyết pháp. Hàng 100 triệu chúng sinh uống được nguồn nước trường sinh. Sau đó, Ngài nhận định để biết rõ chư Phật quá khứ đi về đâu sau khi đã thực hiện một phép thần thông và nhận thấy chính là về cõi trời 33. Ngài liền rời khỏi bảo tọa. Chân phải Ngài đặt lên đỉnh Yugandhara, chân trái Ngài bước qua đỉnh Siniru Tuji. Ngài bắt đầu an cư mùa mưa dưới cây đại san hô, an tọa trên chiếc ngai hoàng thạch. Và suốt thời gian 3 tháng, Ngài thuyết thắng pháp Abhidhamma siêu phàm cho chư thiên. Dân chúng không biết bậc đạo sư đi đâu, họ nhìn nhau bảo: Thôi, ta về nhà và an trú tại nơi đó suốt mùa mưa. Khi mùa an cư trai giới gần chấm dứt, ngày đại lễ tự tứ cận kề, đại trưởng lão Moggallana, một kiền điên, đi thông báo với Đức Thế Tôn. Ngài hỏi: Sariputta, Xá Lợi Phất, nay ở đâu? Bạch Thế Tôn, sau khi phép thần thông làm cho tôn giả hoan hỷ, vị ấy đã ở lại cùng 500 vị tỷ kheo trong kinh thành Samkassa và vẫn còn an trú tại đó. Này, Moggallana, vào ngày thứ 7 kể từ hôm nay, ta sẽ xuống hạ giới bằng cổng thành Samkassa. Vậy kẻ nào muốn chiêm ngưỡng Như Lai, hãy tụ tập tại thành Samkassa. Trưởng lão này đồng ý đi báo cho dân chúng hay. Tôn giả mang toàn thể hội chúng từ Xá Vệ đến Samkassa, cách xa nhau cả 30 dặm chỉ trong chớp mắt. Khi mùa an cư trai giới qua rồi, đại lễ tự tứ đã được cử hành xong. Bậc đạo sư bảo Sakka Thiên Chủ rằng Ngài sắp trở về cõi nhân thế. Sau đó Thiên Chủ cho triệu thần xây dựng Visakamma vào và bảo: Hãy làm một cầu thang để đấng thập lực bước xuống cõi trần. Vị này đặt đầu cầu thang trên đỉnh Siniru, chân nằm trên cổng thành Samkassa. Ở giữa, vị ấy làm 3 bậc thang liền nhau, một bậc bằng ngọc, một bậc bằng bạc và một bậc bằng vàng. Còn lan can và mái làm bằng 7 báu vật. Sau khi bậc đạo sư thị hiện thần thông đến cứu độ cõi thế gian, Ngài bước xuống bậc thang chính giữa làm bằng ngọc. Thiên chủ Sakka cầm chiếc bình bát và chiếc y, Suyama cầm cái quạt bằng đuôi trâu rừng, giáp, Phạm Thiên Chủ mang chiếc lọng và chư thiên trong 10.000 thế giới đồng chiêm bái Ngài với các vòng hoa trời và các hương liệu. Khi bậc đạo sư đã đứng ở chân cầu thang, vị đệ nhất trưởng lão Sariputta đảnh lễ ngài, sau đó là toàn thể hội chúng. Ở giữa hội chúng này, bậc đạo sư suy nghĩ: Moggallana đã chứng tỏ đầy đủ thần thông lực, Upali là người tinh thông giới luật của bậc thánh, song đặc tính đại trí tuệ của Sariputta lại chưa được dịp tỏ bày. Trừ một mình ta, chẳng ai đạt trí tuệ đầy đủ trọn vẹn như vậy, nên ta muốn tỏ bày năng lực trí tuệ của vị này cho hội chúng biết rõ. Trước tiên, ngài đặt câu hỏi thông thường cho đám người phàm phu không biết gì cả. Cùng cách ấy, ngài lần lượt đặt câu hỏi vừa tầm hiểu biết của những vị Nhất Lai, Bất Lai và các vị A-la-hán, các thánh đệ tử. Trong từng trường hợp, những vị nào dưới cấp bậc ấy lần lượt không trả lời được, chỉ những vị ở trên cấp bậc ấy mới có thể trả lời. Sau đó, ngài đặt câu hỏi trong khả năng hiểu biết của tôn giả Sariputta, thì chỉ trưởng lão này trả lời được, còn các vị khác không thể. Dân chúng hỏi nhau: vị trưởng lão trả lời bậc đạo sư là ai thế? Họ được bảo đó là vị tướng quân chánh pháp tên gọi Sariputta. Ôi, trí tuệ của ngài thật cao cả thay, họ bảo nhau. Từ đó về sau, đặc tính đại trí tuệ của trưởng lão này vang dội khắp loài người và chư thiên. Lúc ấy, bậc đạo sư nói với vị này: người này thử thách phải đi qua, kẻ khác đạt rồi mục đích xa, tư cách khác nhau đều hiển lộ, vì ông biết rõ hết kia mà. Như vậy, sau khi hỏi một câu thuộc phạm vi hiểu biết của một vị Phật, ngài thêm: đây là vấn đề được đặt ra tổng quát sơ lược, còn đâu là ý nghĩa của vấn đề trong mọi phương diện? Vị trưởng lão xem xét vấn đề, vị ấy suy nghĩ: bậc đạo sư hỏi về đường lối tu tập thích hợp cho tăng chúng tinh tấn tăng trưởng, cả những người mới đạt được những quả vị thấp lẫn những bậc thánh A-la-hán đó chăng? Về vấn đề tổng quát, tôn giả này không có điều gì nghi hoặc. Nhưng rồi tôn giả suy xét, đường lối tu tập thích hợp có thể được diễn tả bằng nhiều cách nói theo ngũ uẩn trong mỗi vị hữu tình. Khởi đầu là như vậy, song bây giờ làm sao ta có đáp đúng ý nghĩa của bậc đạo sư? Tôn giả hoài nghi vị ý nghĩa ấy. Bậc đạo sư nghĩ thầm: Sariputta không hoài nghi gì về vấn đề tổng quát, song còn nghi hoặc về khía cạnh đặc biệt gì của vấn đề mà ta đang xem xét. Nếu ta không đưa ra lời gợi ý hướng dẫn, thì ông ấy không thể nào giải đáp được. Vậy ta phải gợi ý cho ông ấy. Rồi ngài đưa lời gợi ý bằng cách hỏi: này, Sariputta, ông có chấp nhận điều này là đúng chăng? Ngài nói một vấn đề nào đó. Tôn giả Sariputta chấp nhận vấn đề ấy. Gợi ý như vậy xong, ngài biết tôn giả Sariputta đã nắm vững ý nghĩa của ngài và sẽ giải đáp đầy đủ, bắt đầu từ ngũ uẩn trong mỗi vị hữu tình. Sau đó, vấn đề hiện ra rõ ràng trước mắt vị trưởng lão như có cả trăm ngàn lời gợi ý. Ồ không, cả ngàn lời nữa. Và theo lời hướng dẫn của Đức Phật, tôn giả giải đáp vấn đề kia thuộc về tri kiến Phật. Bậc đạo sư thuyết pháp cho cả hội chúng khắp cả 12 dặm, 300 triệu vị hữu tình uống được nguồn nước trường sinh. Khi hội chúng ra về, bậc đạo sư lại du hành khất thực, dần dần đến Xá Vệ. Ngày hôm sau, khi đã khất thực tại Xá Vệ xong, ngài trở về và dạy bảo các tỷ kheo giữ phận sự của mình, rồi bước vào hương phòng. Về buổi tối, các tỷ kheo bàn luận đến đức tính cao cả của trưởng lão Sariputta trong lúc tăng chúng ngồi tại chánh pháp đường. Này các hiền giả, tôn giả Sariputta thật là bậc đại trí tuệ. Tôn giả có trí tuệ quảng bác, trí tuệ mẫn tiệp, trí tuệ tinh xảo, trí tuệ linh lợi. Bậc đạo sư đặt câu hỏi tổng quát, tôn giả đã trả lời thật đầy đủ sâu rộng. Bậc đạo sư bước vào, hỏi tăng chúng đang bàn luận gì trong lúc ngồi đó. Các vị trình với ngài, ngài bảo: "Này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu vị ấy trả lời rộng rãi một vấn đề được nêu tổng quát, mà ngày xưa cũng đã làm như vậy." Và ngài kể câu chuyện quá khứ. Một thời khi vua Brahmadatta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát được sinh làm một con nai sống trong rừng. Bây giờ vua thích săn bắn, và vua lại là một người đầy uy lực. Ngài cho rằng không có ai khác xứng danh con người cả. Một ngày kia lúc ngài đi săn, ngài bảo đám cẩn thận: "Hễ ai để thoát một con nai vì mình thì sẽ bị trừng phạt như vậy như vậy." Bọn họ suy nghĩ: "Người ta có thể đứng trong nhà mà không tìm thấy giữa lúa. Khi một con nai bị dây bắt bằng cái móc hay gậy cong, ta phải lùa nó đến nơi đức vua đứng." Bọn họ liền giao ước với nhau để thực hiện điều này và sắp đặt vua đứng ở cuối đường. Sau đó, họ vây quanh một hang lớn và bắt đầu lấy dùi cui, gậy gộc đập lên mặt đất. Con vật đầu tiên bị dây bắt chính là nai vàng. Ba lần, nai nhìn quanh bụi cây tìm cơ hội trốn thoát. Khắp nơi, nai thấy người ta đứng chật ních, tay chen tay, cung kề cung. Chỉ có nơi vua đứng là nai thấy may ra còn có dịp. Với đôi mắt chiếu sáng lòa, nai dục đến phía vua làm chói mắt vua như thể tung cát bụi và đôi mắt ấy. Lập tức vua thấy nai, bắn tên ngay và hụt mất. Ta phải biết rằng loài nai rất thông minh, tránh được các mũi tên. Khi các mũi tên dục thẳng vào chúng, chúng đứng yên để tên bay đi. Nếu tên dục tới từ phía sau, nai sẽ dục chạy nhanh hơn. Nếu tên bay xuống từ phía trên, chúng cong lưng lại. Nếu từ phía sườn, nai nghiêng mình một tí. Nếu tên nhắm vào bụng, nai lăn một vòng. Khi tên đã lướt qua rồi thì nai dục nhanh như bay gió cuốn. Vì vậy vua khi thấy nai lăn qua, tưởng nai đã bị thương, liền kêu lên một tiếng "ô này". Nai dùng đứng dậy, dục nhanh như gió, phá được vòng dây của đám người kia. Các triều thần ở cả hai phía nhìn thấy con nai chạy thoát, liền tụ tập lại với nhau và hỏi: "Nai tiến về chỗ của ai thế?" "Chỗ của chúa thượng." Song chúa thượng đã la lớn: "Ta bắn được nai rồi kia mà." "Vậy chúa thượng bắn được cái gì?" "Tôi dám chắc với quý vị, chúa thượng bắn hụt rồi. Chúa thượng bắn mặt đất đấy." Như vậy, hội chúng chế nhạo vua không ngớt. Vua nghĩ thầm: "Bọn này đang chế nhạo ta, chúng không biết tay ta." Rồi khi nai nịch thắt lưng, vua đi bộ, cầm kiếm trong tay, vừa đi thật nhanh vừa la to: "Ta sẽ đi bắt nai." Vua nhìn sát theo nai và đuổi nai chừng 3 dặm. Nai tiến sâu vào rừng, vua cũng tiến theo. Lúc bấy giờ, trên đường nai đi, có một cái hố thật lớn với một cây đã mục nát, sâu chừng 60 cubit, một cubit 45 cm, đầy nước lên tới 30 cubit. Đám cỏ dại mọc che phía trên. Nai ngửi được mùi nước, thấy đó là cái hố nên nghiêng mình qua một bên tránh đường. Xong vua cứ đi thẳng lên nên ngã vào hố. Nai không còn nghe tiếng chân vua nữa, liền quay lại thấy không có ai. Nai biết là vua hẳn đã rơi xuống hố. Vì thế nai đến nhìn vào, thấy vua trong tình cảnh nguy khốn, vùng vẫy trong nước sâu. Song nai không để lòng oán hận đối với việc ác mà vua đã làm, còn thương hại nghĩ thầm: "Không được để vua này chết trước mắt ta. Ta sẽ cứu vua qua khỏi cơn hoạn nạn này." Vừa đứng trên miệng hố, nai vừa kêu lớn: "Này, đại vương đừng sợ, vì ta sẽ cứu thoát ngài khỏi cảnh hiểm nghèo này." Rồi dùng hết sức lực, sốt sắng thiết tha, như thể cứu lấy đứa con yêu quý của mình. Nai đỡ vua lên dốc đá. Chính vua kia đã đuổi theo nai để giết hại nó. Nai kéo vua ra khỏi hố sâu 60 cubit và nói lời an ủi vua, rồi đặt vua lên chính lưng mình. mang vua ra khỏi rừng. Để vua xuống không xa đám quân sĩ mấy. Sau đó, nài thuyết giáo cho vua và an trú vua vào ngũ giới. Tuy nhiên, vua không thể rời bậc đại sĩ được mà bảo: "Tâu Lộc Dương chúa thượng, xin hãy cùng ta đến Ba La Nại, vì ta muốn nhường ngôi cho ngài tại Ba La Nại, một kinh thành trải rộng khắp 12 dặm để ngài ngự trị toàn quốc độ ấy." Song ngài đáp: "Thưa đại vương, ta là thú vật, ta không muốn chiếm vương quốc nào cả. Nếu ngài có lòng thương mến ta, xin hãy giữ ngũ giới mà ta đã dạy ngài, rồi ngài dạy cho đám quần thần của ngài cũng ngũ giới nữa." Cùng với lời khuyên này, ngài trở về rừng, còn vua đến gặp lại quân sĩ. Và trong khi hồi tưởng những đức tính cao thượng của nai kia, mắt vua đẫm lệ. Vừa được đám binh sĩ hộ tống, vua ngự cấp kinh thành, trong khi hồi trống ban lệnh vua vang rền, truyền rao lời bố cáo này: "Từ nay về sau, dân chúng toàn kinh thành hãy giữ ngũ giới." Song vua không nói với ai về lòng nhân từ mà bậc đại sĩ đã ban cho ngài. Sau khi dùng xong các món cao lương mỹ vị về buổi chiều tối, vua an nghỉ trên dương sàng lộng lẫy. Và sáng sớm hôm sau, vua nhớ lại những đức tính cao thượng của bậc đại sĩ. Ngài liền trở dậy và ngồi chéo chân trên dương tọa, tâm tràn đầy hân hoan. Ngài cất tiếng ca lên nguyện vọng của ngài qua 6 dần kệ: "Cứ hy vọng người ơi là bậc trí, xin hãy đừng nản chí hoặc sờn lòng. Chính ta nay thành đạt đích hằng mong, ta thấy rõ người ơi là bậc trí. Cứ hy vọng dù buồn đừng nản chí, chính ta đây chiến đấu tiến vào bờ. Dược trùng dương ta thấy rõ bây giờ, cố gắng mãi người ơi là bậc trí. Xin hãy chớ nản lòng hay nhục chí, chính ta nay thành đạt đích ước nguyện. Ta thấy nay người hỡi gắng sức lên, nếu người trí dù buồn phiền đau khổ, đừng chán nản, chính ta đây nhìn rõ. Ta đã từng chiến đấu vượt trùng dương, bậc trí nhân dù tràn ngập đau thương, niềm hy vọng an vui không hề tắt. Nhiều tình cảm khổ đau cùng an lạc, các ngài không nghĩ đến chúng làm chi, song lên đường cho đến lúc chết đi. Việc xảy ra ta đều không ngờ tới, việc ta tính lại thường hay thất bại. Vì chỉ riêng phần ý tưởng mà thôi, chẳng lợi cho niềm hạnh phúc người đời." Trong lúc vua đang ca khúc hát này, mặt trời cũng vừa lên, còn vị tế sư của ngài cũng dậy sớm để vào vấn an sức khỏe của ngài. Lúc đang đứng ở cửa, vị này nghe tiếng ca ấy nghĩ thầm: "Hôm qua đức vua đi săn, chắc ngài đã hụt mất con nai, và khi bị quần thần chế nhạo, ngài phán rằng ngài sẽ đích thân đuổi bắt con mồi và giết đi. Sau đó hẳn ngài săn đuổi theo nai. Vì bị lòng kiêu mạn của một chiến sĩ thúc đẩy nên bị rơi vào cái hố sâu 60 cubit. Rồi nai có từ tâm, chắc hẳn đã kéo ngài lên mà không hề có chút ý nghĩ gì đến tội ác của đức vua đối với mình. Chắc vì thế đức vua hát lên khúc tụng ca này đây." Như vậy, vị Bà La Môn này nghe hết mọi lời ca của khúc hát kia, và những việc gì đã xảy ra giữa vua với nai đều rõ ràng như một khuôn mặt phản chiếu trong chiếc gương được lau chùi thật kỹ. Ông lấy đầu ngón tay gõ nhẹ lên cửa. Vua hỏi: "Ai đó?" "Tâu chúa thượng, chính hạ thần là tế sư đây." "Này sư trưởng, cứ vào đi." Vua bảo rồi mở cửa. Vị ấy bước vào tung hô vạn tuế đức vua và đứng sang một bên. Sau đó ông thưa: "Tâu đại vương, hạ thần biết những việc đã xảy ra với đại vương ở trong rừng. Trong lúc đuổi theo con nai, đại vương rớt vào hố và con nai dựa vào sườn đá bên hố mà kéo đại vương lên. Vì vậy đại vương nhớ lại đặc tính cao cả của nai và hát một bài tụng ca." Rồi ông ngâm 2 dần kệ: "Bên sườn non nọ có con nai, trước đó là con thịt của Ngài, dũng cảm nay ban Ngài cuộc sống, vì ly thâm hận hết trong đời. Khỏi hố đáng kinh vuốt tử thần, dựa vào tảng đá bạn khi cần. Chúa nay cứu mạng nên Ngài bảo, trí tuệ nay vàng vượt hận sâu. Ô kìa, vua suy nghĩ khi nghe lời trên. Người này không cùng đi săn với ta, tuy thế lại biết hết mọi sự, ta muốn hỏi gì ấy. Và vua ngâm dần kệ thứ 9. Đạo sĩ hôm kia có mặt chăng, hoặc nghe từ một kẻ bàn nhân, tấm màn tham dục Ngài đã vén, trí tuệ Ngài làm trẫm hải hùng. Song vị Bà La Môn đáp, hạ thần không phải là một vị Phật toàn tri đâu, hạ thần chỉ nghe lớn khúc tụng ca Đại Vương vừa hát đó thôi, mà không bỏ sót ý nghĩa, nên mọi việc trở nên rõ ràng trước mắt hạ thần. Để giải thích điều này, ông ngâm dần kệ thứ 10. Tâu chúa công, việc ấy thần chẳng nghe, không vào rừng để chứng kiến ngày kia. Song từ khúc kệ Ngài ca êm dịu, việc ra sao trí nhân đà thấu hiểu. Vua rất hoan hỷ nên ban thưởng ông một tặng phẩm quý giá. Từ đó về sau, vua chuyên tâm bố thí và làm các thiện sự. Dân chúng cũng đem hết lòng làm thiện sự. Nên khi mạng chung được sinh lên cùng thiên chúng thật đông đảo, lúc bấy giờ vua đi vào thượng nguyện cùng với vị tế sư để bắn bia. Thời ấy Sách Ca Đế Thích Thiên Chủ đang suy gẫm xem cả đám tiên đồng ngọc nữ kia mới từ đâu đến mà Ngài thấy thật đông đảo chung quanh Ngài như thế. Khi xét kỹ, Ngài chợt hiểu toàn câu chuyện vua đã được nay cứu thoát khỏi cái hố như thế nào. Vua đã được an trú vào giới đức, và nhờ quy lực của vua ra sao mà dân chúng đã làm nhiều thiện sự nên thiên giới trở thành đông đúc như thế. Và nay vua lại vào ngự quyển để bắn một cái bia. Vì thế Thiên Chủ cũng đến nơi đó với giọng sư tử hống. Ngài tuyên thuyết tính cao thượng của nay và bảo cho biết chính Ngài là Sách Ca Thiên Chủ, rồi đứng vững trên không mà thuyết pháp, nêu rõ công đức của lòng từ bi và ngũ giới. Xong Ngài trở về. Bấy giờ vua dự định bắn bia, dương chiếc cung và lắp mũi tên vào dây. Ngay lúc ấy, Sách Ca Thiên Chủ dùng thần lực hóa hiện ra con nai đứng giữa vua và tấm bia. Vua thấy vậy không bắn tên nữa. Lúc ấy Thiên Chủ nhập vào thân của vị tế sư ngâm kệ này cho vua nghe. Tên Ngài giết lắm vật oai hùng, sao lại cầm tên lặng giữa cung? Hãy bắn tên bay vào lộc ấy, đó là ngự thiện tấu minh dương. Vua đáp lại qua dần kệ, tế sư trẫm thấu suốt hơn Ngài, trẫm biết dân vua chính thịt nai, song trẫm nhớ ơn đà cứu giúp, trẫm dừng tay chẳng hại đời ai. Sau đó Sát Ca Thiên Chủ ngâm đôi dần kệ, chẳng phải là nai tấu Đại Vương, mà đây là một Tu La Thần, Ngài là chúa tể nơi trần thế, giết nó Ngài lên đấng Ngọc Hoàng. Nếu Ngài do dự tấu anh quân, khi giết nai vì chính bản thân, sẽ vào sông lạnh Diêm Dương Phủ, cùng vợ con Ngài xuống cõi âm. Nghe thế, vua liền ngâm hai dần kệ. Cứ vậy Diêm Dương với Tử Hà, đưa ta đến đủ cả toàn gia, cùng thân bằng nửa ta không thể, tự giết nai bằng tay của ta, đầy rẫy rừng sâu nổi hải hùng. Chính nay đã cứu khỏi tay ương, sao ta muốn dị ban ân chết, sao việc thi ân ấy đã mang. Lúc ấy, Thiên Chủ Sách Ca xuất hiện ra khỏi thân của vị tế sư, mang lấy đúng hình dáng của Ngài và đứng vững trên không, ngâm hai dần kệ nêu rõ đức tính cao thượng của vua. Thiện hữu muôn năm ở cõi trần, dạy đời lương thiện lý toàn chân, rồi thiên nữ sẽ theo hầu hạ, Ngài chính in ra giữa các thần. Thoát dục tâm mình mãi trú an, khi nhiều người lạ đến kêu gian, hãy cho chúng những gì cần thiết, vì đại vương đầy đủ khả năng. Hãy sống phân minh không phạm lỗi, ngày sau thiên giới sẽ dành phần. Nói vậy xong, thiên chủ tiếp tục như sau: ta đến đây để thử ngài, này đại vương, và ngài đã không đồng ý với ta. Ta xin ngài hãy gắng tinh cần mãi. Cùng với lời khuyên này, ngài trở về cõi của mình. Khi bậc đạo sư đã chấm dứt pháp thoại, ngài bảo: này các tỷ kheo, đây không phải lần đầu tiên Sariputta hiểu đầy đủ những điều được nói tổng quát, mà ngày xưa cũng vậy. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy Ananda, Anan làm vua, Sariputta, Xá Lợi Phất làm vị tế sư, và ta chính là nai chúa.